xin mời tất cả quý vị liên tục đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung nguyện danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ, chúng ta cung nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả quý vị chúng ta theo dõi ở trên mạng nha, về cái lục hòa kính nha. Lục hòa kính đại tâm tuy pháp, đương chi thử sự, nhược vô tam bảo gia oai, tổ tông đức ấn vân hà hành thành. Đây á là sự thật. Việc tu lục hòa kính không phải dễ. Ở trong đây á mà có một tăng đoàn 4 người trở lên y vào á lục hòa kính mà tu và nương theo kinh điển mà tu, thì á Phật nói thế giới nhờ cái phúc báo của họ, dư phước của họ mà chuyển đổi thành Phật định. Đó là tu thành tựu, không còn kiến giải, hay là đã họ phá được kiến tư hoặc, không còn ý nghĩ về mình nữa đó, thì họ vào được. Cho nên nó đại tâm tuy pháp, chúng ta hòa thượng phát khởi cái tâm ở trong lục hòa kính để tu, để mà có thể cầu đạo, để có thể đã chuyển biến lại hoàn cảnh môi trường cho nó tốt, tốt đẹp hơn, cho nó không có tăng nạn, tăng trưởng phúc báo. Thì đại tâm tuy pháp, nhưng mà trong đó có tâm mà không có lực, cho nên nó đương chi, đương chi thử sự. Bởi vậy nên với cái nên nó biết cái việc này, đương chi thử sự, nhiều khi nó biết là ở cái việc này nhược vô tam bảo gia oai. Nếu mà không có tam bảo là Phật pháp tăng gia trì, cái oai đức của ngài gia trì, thì và tổ tâm đức ấn, cái ân đức của tổ tâm ở là nó các vị tổ của Phật giáo, tổ tâm, tổ của tâm phái, không có dùng cái uy đức của mình mà ấn chứng cho việc chúng ta, hỗ trợ gia trì cho chúng ta, thì vân hà hành thành. Vân hà thì làm thế nào, hành là việc làm nó thành tựu. Nên đây nói chúng ta tất cả việc làm quan trọng trong Phật giáo cũng phải nương Phật tam bảo, luôn luôn có cái tâm, luôn luôn có tâm khiêm nhường. Vẫn vẫn trong đó thì cái tấm đức đó nó khối hợp và gia trì cho chúng ta. Và với cái tâm như vậy, tam bảo gia trì, tổ tâm ấn đức, thì chúng ta mới cố gắng mà thực hành, chứ không có nửa chừng cái chúng ta thấy bây giờ mà quá khó quá rồi, mình một mình bỏ quên, mình lãng quên. Cho nên với cái tâm thành kính, chí thành, cầu mong gia bảo mà tổ tông ấn chứng đó, thì chúng ta lúc đó mới nỗ lực mà tu hành, mà có cái năng lực, có cái nỗ lực tu hành đó, thì cái công đức giữa của mình và cái công đức ngoài đức của Phật và Bồ Tát đó mới gia trì cho mình, mới tác động. Còn mà nó mà nếu mà làm đó việc gì mà không có thành á kính trí tâm đó, thì cái việc làm nó khó mà bảo trì. Ngã đẳng tứ chúng đệ tử tội nghiệp thâm trọng, định huệ vị tu tuy văn Phật pháp thượng vị lạc thật. Là ngã đẳng là tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đây, tứ chúng đệ tử, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hay là thiền nam tử, thiền nữ nhân, tứ chúng đệ tử đó tội nghiệp thâm trọng. Tội và nghiệp báo đó sâu và nặng. Nên đây chúng ta phải nhận biết chúng ta như vậy. Ngài Thiện Đạo nói, hãy tin rằng chúng ta tội chướng sâu dày ở bao lũy kiếp tích lũy, nó sâu dày, tội sơn ngập ngập, nghiệp hải mênh mang. Cho nên tứ chúng đệ tử hiện thời chúng ta tội nghiệp thâm trọng. Ở cái cõi đời này nó phải vậy. Mà anh đã không có nghiệp, nó không phải ở đây, nó ở chỗ nào đó. Còn bây giờ ở đây là phải tội nghiệp, vì nó có cái uế độ nó như vậy. Khởi tâm động niệm và không có theo những lời giáo huấn của tổ tông, nó căn bản nó là đệ tử quy thánh nhân huấn, trong đó không có những lời căn bản đó, nghĩa là chúng ta gọi là một cái nền giáo dục truyền thống, nó phải có qua những như vậy. Vì trong đó chúng ta không có những cái giáo dục đó, cho nên đó, nghĩ tưởng làm việc đều là lung tung, đều là ở trong đó không có quy tắc quy luật, nên tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Định huệ vị tu, định và huệ chưa có tu, hay nói cách khác á, định huệ chưa tu cũng là khá, mà giới chưa viên mãn, cho nên giới rồi mới huệ. Còn đây nói định huệ chưa tu, thì thật sự trong đó chúng ta thấy đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo thái thượng cảm ứng thiên, bây giờ mình đang bắt đầu vô tu quả thập thiện chưa làm xong đúng không ạ? Bởi vì định chỗ nào ạ? Cho nên giới chưa có, định không thành, định không có, huệ chưa phát, nên nó rõ ràng là định huệ chưa tu. Nói là nói á, nó khiêm nhường, chứ thật sự là giới cũng chưa viên mãn. Tuy văn Phật pháp, tuy là nghe hiểu, văn là nghe và hiểu được á, chứ không phải nghe thường, chỉ nghe thường là nghe thức phớt qua. Còn văn đây á, là có cái hỏi nghe rồi hiểu trong đó. Tuy rằng nghe hiểu Phật pháp thượng vị lạc thật, nhưng mà trên đó chưa có lạc thật, chưa có thành tựu. Chúng ta nói là lạc thành, khi chùa mới xây xong đó, người ta làm lễ khánh thành đó, thì là cái lễ lạc thành, hoan hỷ vui vẻ thành tựu được cái công trình đó. Cho nên đối với trên đó, cái việc học Phật pháp đó, nghe Phật pháp, học Phật pháp đó, thượng vị trên đó là chưa vị, là chưa có thành tựu, chưa có thành tâm công. Kim nguyện y Phật giáo pháp, kiên cầu gia bảo. Cho nên đó, kim là hiện thời, hiện thời đó, nguyện y theo, nguyện đó, y theo Phật giáo, cái pháp của Phật giáo. Đó, cho nên nó nguyện, kim nguyện y chỉ vào Phật giáo pháp để mà kiên cầu gia Phật. Nó lời mở đầu Hòa Thượng Tịnh Không viết như vậy. Kiên là kiên thành, không có lay động, không có thay đổi. Như là chúng ta nói giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Kiên dũng cũng như kiền, như kiền ba chân nó vững vàng vững chắc. Vậy là kiên cầu là kiên cố mặt cầu để mà gia bảo, gia trì bảo hộ cho chúng ta được thành tựu thành công. Thì cho nên đó, và dưới đó thì là chúng ta lại thấy là đệ tử Trí Thân, nghĩa là mình phát nguyện hả, phát nguyện để tên mình ra không, không phải nói hơi hơi, cho nên đệ tử tên gì á, Diệu Âm đó, pháp danh gì đó hay là tên gì đó ha, thì để trong đó đệ tử đó, pháp danh và tên đó mình viết ra là mình á truyền cầu gia bảo. Những cái đoạn vừa rồi đó là phát nguyện, phát nguyện á ở đây á tu á lục á, hòa hưng khởi học tập lục hòa để mà tự cầu tự độ độ tha, để mà chẩn cứu giúp cho địa cầu và không có bàn hóa là không có bàn qua mà đỏ lơ qua, đó là cái nguyện chúng ta bằng cũng bằng trí tên. Trí tên ông đó vì á, vì á Phật pháp, vì thế giới, vì địa cầu, cho nên trân trọng như vậy chứ không phải á khơi khơi. Nên cho nên chúng ta thấy lời văn lời lẽ nó như vậy thì á đó là phần á khởi phát tâm và phát nguyện để y giáo phụng hành. Nhớ là trong đó mình ở trong đó có thể là đã làm trí tâm xong rồi á gọt lại rồi để trên bàn tam bảo đó, không rồi mình hứa rồi cầm lên đọc, nó người đọc trước rồi người đọc sau, một người khởi ra một người sướng rồi bao nhiêu đọc lại, và sau đó chúng ta để lại cho Phật chứng minh, tam bảo chứng minh, truyền cầu gia bảo. Nó có nghi thức á long trọng như vậy thì chúng ta mới phát cái tâm, mới để tâm ở trong đó. Rồi tiếp tục thể tùng tự tâm tự thân tố khởi. Thể tùng là nguyện á, là thề đó. Thề tùng là từ á, tùng là từ á, từ cái nào? Tự thân tố khởi là tự thân mình từ á, thể nguyện là từ đây tự thân mình mà phát khởi, chứ không phải ai ép ai bắt ai á, ai á trong đó dùng cái này cái nọ để biểu phải vô cái này, không phải, mà là tự mình phát thể tùng đâu, từ cái nào? Tự thân tố khởi, tự ngay thân mạng mình, tự ngay tâm mình mà khởi lên cái gì? Tu lục hòa kính. Thế cho nên khởi ra để mà tu lục hòa kính. Ở lục hòa kính đây chúng ta thấy hòa thượng lại nói lên á sáu điều nhé nè. Nhất là kiến hòa đồng giải. Đầu tiên đó, muốn tu lục hòa kính đó thì kiến đó, giải đó, kiến đó nó hòa với nhau, ý kiến ở hòa nhau thì đồng giải ra để hóa giải những chướng ngại, những tranh chấp, những cái gì gì ở đây đó, hiểu sâu hơn nữa là kiến tư hoặc giải thoát. Đây là cái là tiêu chuẩn cao, là tiêu chuẩn lục hòa trong đó là thành phẩm vị của Phật, cho nên nó họ xuất hiện ở đời này tiêu chuẩn đó thế giới không có tại này, mà A La Hán cái cảnh giới của họ rất là rộng lớn, chứ không phải chúng ta nói một chữ A La Hán là phẩm vị nhỏ, tuy rằng phẩm vị thấp quả tiểu thừa nhưng mà năng lực của nó đối với chúng ta vẫn lớn hơn được. Nó ra khỏi lục đạo, ra khỏi ba cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, so với thiền đó là tứ thiền bát định, mở bát định đó, cái thiền định cuối cùng đó là phi tưởng, phi tưởng xứ, họ định ở trong đó 80 vạn kiếp mà không mất định, đến qua hết cái đó việc phiền não mới khởi lên. Kiếp thành trụ hoại thông 80.000 lần thì họ mới mất định. Cho nên nó sẽ nói mà A-la-hán vượt hơn cái thiền định đó, gọi là củ thứ đệ định, ra khỏi lục đạo rồi kiến năng còn nhất kiến hòa đồng dạng, điều kiện đầu tiên. Nhưng mà cái đó là cái kết quả, mà cái nhân của nó là mình phải hóa giải cái kiến, cái kiến tri kiến của mình. Mà cái kiến của mình đó tất cả đều là giả, đều là vọng, đều là tà. Đến khi nào thành A-la-hán đó thì mới gọi là chánh giác. Còn bây giờ mình là tà giác chứ không phải chánh giác. Dù cái thấy của khoa học kỹ thuật đó, những ngày đấy cũng là không phải chánh. Vì sao? Họ chấp ngã, mà chấp ngã là nó vọng. Bây giờ nên nó cố bỏ cái ngã kiến thì hòa nó mới xuất hiện. Còn vẫn khư khư chấp chặt với tư tưởng ý kiến của chúng ta thì hòa khó mà kiến nhập. Nên ở đây kiến hòa đồng giải cái điều kiện đầu tiên rồi. Anh muốn cùng với đại chúng hòa với nhau, thuận với nhau đó, thì bỏ những tư tưởng kiến nhập. Cái nhìn của mình nó sai rồi. Đệ tử Quy nói nhìn chưa thấu đừng có truyền, nghe chưa rõ đừng có nói. Thì trong đó thực sự nó chỉ biến ảo trong đó. Hóa cho chúng ta ráng cố gắng, như là Lục Tổ Huệ Năng nói, đừng có nhìn, nhất là nhìn lỗi của ta đừng có nhìn. Vì cái đó nó biến đổ, người ta dùng tâm giả để biến ra cái giả, rồi chúng ta lại chăm chăm vào cái giả, thì rồi hoàn toàn thân mạng này đều là giả. Vì cho nên một câu A Di Đà Phật, cái chăm chăm đó chứ rong rạc mà niệm thì đó, bất kể là định trì hay là tán tâm trì đều vô ích lợi. Nên nó học Phật đó, cái điều quan trọng này chúng ta phải thấy nó không phải là bắt ép chúng ta phải giữ phải ngu ngu con ngỡ, không phải, mà nó không làm cho tâm chúng ta bị ô nhiễm vì cái hoàn cảnh đó. Người ta dùng vọng để mà biến vọng, lại chúng ta lại dùng tâm của mình là lấy cái vọng biến đạo đó làm nó nói chung. Cho nên cái kiến nó thấy chúng ta không đúng đâu, nhất định nó phải buông xuống. Buông xuống trong đó thì từ cái thức đó nó biến qua thành cái trí. Mà biến làm sao? Ở trong đó bỏ thức dùng căn. Ở trong Lăng Nghiêm nói rất hay, một vị pháp sư ngài niệm Phật học kinh Lăng Nghiêm có được công phu vào bản thân, nhưng mà đến khi bản thân ngài mới xin Đức Phật A Di Đà, dạ cho con tạm nghỉ phép để con ở đây con làm chú giải kinh Lăng Nghiêm cho nó đúng rồi đó, bị các vị tổ làm chưa đúng ý của Phật. Cho nên con thấy Phật cái pháp môn này rất hay, là bỏ thức dùng căn thì rất là hay. Ở trong đó chứ không phải tu phép môn thường thường á, quán thường thường. Phật A Di Đà cười, ở lại làm cho xong, ở lại làm cho xong rồi đó. Ông làm hết 10 năm làm hoàn toàn rồi thì Phật đón ông về. Thấy chưa, ông tu có công phu mà, nên đón về để đem lại cái pháp cho đời. Ngài làm xong á, cái chú dạy đó rồi thì sao? Không ai tu được. Tuy rằng cái lý nó hay mà cái sự làm không nổi, cho nên tổ mới dùng gọi là định, nghĩa là chỉ định để tu cái đó mới có đạt được định thôi, chứ chưa phải là quán, chưa phải là trí. Cho nên nó tu không nổi. Tổ cũng không phải là không có có chú giải được, nhưng mà chú giải không thành. Thì bây giờ bát thức làm sao chúng ta chuyển thành tứ trí, là chúng ta niệm Phật. Tại vì từ đó cái năng lực nó chuyển chuyển trong đó kiến thức đó, trí giải của mình thành đó trí tuệ. Nên đây nhất kiến hòa đồng giải, chúng ta phải có phương tiện để mà tu, để ra mục tiêu đề ra, nhưng mà tu như thế nào để đạt đó. Từ cái này kiến hòa đồng giải rồi đó thì dễ là tu gì, giới hòa đồng tu, thì lúc đó mới không có theo tư tưởng kiến giải cái nhìn cái hiểu của mình mà nương vào á, nương vào gì cái gì, mà hãy nương vào giới của Phật mà tu. Phật nói cái gì thì cứ y giáo phụng hành như vậy thì tốt cả. À, cho nên nó còn chúng ta nói ô cái này á, nó lỗi thời rồi, cái này á, trong đó thành nó từ chưa, cái này không áp dụng được, thì cái đó là cái kiến giải, cái thấy, cái nhìn của chúng ta. Phật nói chúng ta tụng kinh, tổ nói đừng có duyên theo văn tự, đừng có duyên theo danh từ, đừng có duyên theo cái tâm duyên. Nó ủa là không có duyên thì sao hiểu, làm sao biết, cho nên chúng ta lại lấy cái kiến giải của mình ra mà dùng. Nên đây nghĩ là giới hòa đặc tự. Phật là thánh, chư Bồ Tát là những người giải thoát cũng thánh nhân luôn, cho nên cái nhìn của họ, phương pháp của họ không phải phương pháp của thế gian. Đó, từ đó chúng ta vô được cái căn bản này, kiến giải rồi thì giới tu. Còn ở trong đó kiến giải chưa được thì giới chưa vô vọng. Nên nó giới hòa đồng tu. Tu cái gì quý vị? Tu thân khẩu ý, tất cả đều là thân khẩu ý cảm. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô tụy tham sân si, tùng thân khẩu ý chi sở tăng, kim đối tộc tiền cầu sản hữu. Ở trong đó tất cả mà nó tạo thiện, nó tốt lắm thì nó tạo bao nhiêu công đức, mà xấu đó thì tạo bao nhiêu nghiệp chứng. Cho nên nó từ xưa đến giờ chúng ta không biết dùng nó, cho nên dùng sai tạo không biết bao nhiêu nghiệp chứng, mới là thập thiện đó. Rồi từ cái ác đó dẫn dắt để làm ngũ nghịch trái hoàn toàn với tự tánh. Nếu mà cho nên nó cảm đến nó cảnh nó địa ngục tha tỳ bất đó, nên người ta thì bất thoái chuyển, mình là gọi là nhục a tỳ là không có dáng, vô dáng, là cũng không có ngừng nghỉ. Ở bên kia không thoái chuyển, mình cũng không thoái chuyển, cũng một mực đi xuống. Ở trên đó Bồ Tát là bất thoái chuyển, mình cũng là không thoái chuyển. Nên từ ở đây chúng ta thấy y giáo phụng hành. Phật có nói trong mắt kinh luật luận, cái phần nào nói nhiều về kinh, cái quyển kinh nó nói nhiều về kinh thì gọi là kinh, cái quyển nào nói nhiều về luận thì gọi là luận, cái nào nói về giới, về luật, về phương pháp giữ trong sinh hoạt, nó gọi là luật, không? Nhưng mà nó kinh nó có luôn cả luận và luật. Mà luật đó, nó cũng có một phần kinh và luận trong đó để giải thích cái điều nói ra, chứ không phải Phật nói chuyên về luật thì luật, chuyên về kinh thì không phải, mà tất cả đều có ba phần. Phần nào nhiều nhất thì đó lấy cái đó làm chính. Như kinh Vô Lượng Thọ đó, trong đó nó lại có luận, trong đó lại có luật trong đó. Vậy chúng ta nhất bất khắc thanh nhị bất thảo đạo, đó là luật đó. Vậy chúng ta phẩm 35 đó, trượt thế ác khổ đó, nói chúng ta cái ngũ giới đó, năm điều đó là ngũ giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và thành thật, nói thật. Đó là năm cái giới trong áo ngũ ác không đó. Cho nên á, mình bỏ cái mình rồi thì mình mới cam tâm tu cái Phật. Còn mình còn cái mình, khó mà tu cái Phật. Nếu mà chỉ tu trong đó thì tu gì? Tu phúc báo thôi. Còn đây chúng ta làm sao cho thân khẩu ý, đó, cái sắc này cùng cái tinh thần thọ tưởng hành thức nó nương theo tự tánh, nương theo chân tâm, gọi là tam á, tam hòa đồng trụ. Mà nó hòa rồi đó thì đối với mọi người không gây gỗ, đối với mọi người không đụng chạm, đối với mọi người nó êm ấm, nó nhẹ nhàng. Đây, thân hòa đồng trụ, không bao giờ có cái việc mà tranh chấp, không có cái bao giờ có việc cãi nhau, không bao giờ có những cái chuyện á, ghen ghét, à, bè phái, chia nhóm, chia lực bè, không có. Cái thân đó nó hòa với chúng. Mà thân này đó nó hòa, hòa gì cái việc? Phải hiểu là nó hòa với chúng sanh, chứ không phải trong á, trong á, phạm vi tâm hồn, mà phải chúng sanh. Thì cũng cao như vậy. Vì chúng ta thấy đó, chúng sanh là gì? Là động vật, hàm linh, là có tri thức, độ thức vật chậm hơn, nhẹ hơn, và nặng nhất đó là khoáng vật, đất đá, không, nó là một loài khoáng vật. Tất cả chúng ta phải có cái tâm hòa. Phật dạy cho chúng ta phải hòa, phải biết cái sự liên hệ giữa mình với người, cái liên hệ thứ nhất, biết sự liên hệ giữa mình với môi trường thiên nhiên xung quanh. Mở rộng ra nữa thì đối với mình với vũ trụ bao la này, nó như thế này. Nhẹ đó thì ở trong làng xóm, ở trong đạo tràng, ở quanh quẩn, rồi từ từ mở rộng ra đến đến tỉnh, đến thành phố, đến quốc gia, đến trọn thế giới và đến tận hư không. Cho nên nó thân nó như vậy đó. Thân như vậy rồi thì nó đắc được có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Nó hòa ra, nó tha tụ. Còn bây giờ nó không hòa, cho nên đó, cái năng lực của họ tu như vậy đó, cảm ứng đến chư thiên hộ pháp tới hỗ trì, cảm đến chư Phật tới đó, đó gia trì, bởi vì công đức nó làm cho cả dùng đó được đó, thiên hạ. À, thiên hạ ở trong đó được bình an và mưa gió thuận thời, không có tai lệ, không có tai nạn. Tam thân hòa đồng, tứ khẩu hòa vô tranh. Rồi là nó đây á, lời ăn tiếng nói bác cái trong đó là người xưa nói trước cửa miệng có cái búa. Cái búa trong đó hãy mở miệng ra là búa nó phóng ra, nó gây không biết bao nhiêu lầm lỗi, nó bày không biết bao nhiêu oán kết. Mà đem vô nó mở miệng đó thì đem độc vào, mở lời ra thì mang họa vào. Bởi vậy cho nên nó hại vô cùng. Mình nó phải theo Phật, và Phật có nói chúng ta khẩu hòa vô tranh đó. Trong đó nó có bốn cái lỗi, rồi cái ăn nữa là năm lỗi. Do nên nó đó một là một cái chương trình học ở trong đó, luận ngữ ở trong đó, nho giáo dạy dạy chúng ta bốn điều. Điều thứ nhất là đức hạnh, dạy chúng ta đức hạnh. Đức hạnh là đệ tử quy đó, người dân đó đó, ăn ở là nói năng đó, cho nó đâu ra đó, chỉnh chạc đàng hoàng, rõ ràng minh bạch. Nó nương theo á, cái tánh đức mà nó khác ra. Rồi á, từ á, từ á, cái đức hạnh đó đó mới dạy chúng ta ngôn ngữ. Thứ nhì ngôn ngữ, thứ nhất đức hạnh, thứ gì ngôn ngữ, dạy cái này trước cái đây. Ăn nói phải như thế nào, chứ không phải ngàn nghề văn chương. Từ thứ ba, thứ tư. Còn thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì á, là ngôn ngữ. Đây là một cái khoa học. Mà chúng ta á, nếu mà học vậy đó, người đỉnh đạt từ từ á, lời ăn tiếng nói chúng ta rõ ràng. Mà ở thế gian này á, người lãnh đạo luôn luôn á, là người, đa số là người ăn nói luôn đó. Ăn nói ở trong đó có ý nghĩa, chứ không ăn nói bậy bạ. Thì chúng ta muốn thành công miệng nó giúp cho chúng ta. Tuy rằng nó vậy chứ mà nó làm bao nhiêu việc, là nó thuyết phục bao nhiêu người và làm cho bao nhiêu người cãi vã đấu tranh lẫn nhau, làm bao nhiêu người á gây bao nhiêu tai họa cũng nó. Nữa là nó đó gì, trong kinh Pháp Hoa đó nói 1.200 công đức, mắt đó có 800 công đức. Vì nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước mà không nhìn sau, nhìn răng được nên nó khuyết hết một phần còn có 800. Còn lỗ tai đó thì 1.200, tiếng nhỏ tiếng lớn, cách vách cách tường cũng nghe. Rồi ở trong đó nhạc và âm nhạc đó, cả trăm người nhạc công đánh vô nghe rõ ràng, nhất là người nhạc trưởng đó, họ nghe là cái đờn nào cái dụng cụ nào đánh sai không biết được, cách trăm nhạc công trong đó không biết, cho nên nó linh vô cùng. Ở trong đó cái tài của nó, cái năng lực của nó quá chừng, nên nó cho 1.200 công đức. Còn lỗ mũi đó chạm rồi mới nghe, còn ở trong đó không có nghe, nghĩa là đầu gió thì không nghe, gió thì mới nghe. Cái người nào xích vào tôm đó, người ta ở đầu gió đó, gió thổi xuống mình mới nghe, còn ở trên đó kia đó, ở cuối gió thì nghe, ở đầu gió thì không nghe, cho nên nó bị chạm. Còn á, miệng nó ngàn hai, nói cái gì nữa cũng nói được á, nó quá khứ cũng nói được, hiện tại vì lai cũng nói được, ở chuyện của thập phương nó cũng nói được hết, cái gì cũng nói được, mà nó bẻ qua bẻ lại, thấy không? Nói lời hay tiếng 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 tốt hay nói lời dữ thì nó cũng nói, dùng cái năng lực nó sai đó thì nó bao nhiêu tội này. Rồi á nó mũi rồi á, rồi mắt, mắt thì có rồi, cái thân thân á có 800, vì á nó xúc chạm mới biết, còn không xúc chạm thì không biết, bị giới hạn như vậy. Còn công đức của chúng ta tối thắng nhất là miệng với lỗ tai thở tai, con mắt mũi và cái thân không bằng. Cho nên đây đó, thân rồi đến khẩu, khẩu hòa vô sanh, mà hay nhất đó là hòa với chúng sanh, hòa với Phật, hòa với chư Đại Bồ Tát bằng câu A Di Đà Phật tối thắng. Ai mà giữ được như đó thì công đức nó ra, bao nhiêu công đức của Phật nó thành tựu hay không nhờ nó lắm. Anh chỉ chuyên niệm Phật nhắc cho anh tâm phải nhớ niệm Phật nha, tâm phải nhớ Phật nha, rồi trong đó tâm nhớ Phật rồi nhắc cái miệng hãy niệm Phật, miệng lại nhắc cái tâm, cho nên hỗ trợ để thành tựu đại giác, thành tựu được Như Lai diệu âm đó, diệu âm Như Lai. Mà diệu âm Như Lai đó ở đâu ra? Cái miệng ra hả? Cho nên từ chúng ta hiểu được như vậy rồi á, ráng cố gắng dùng cho nó đúng. Thì thêm bây giờ mình á, mình làm gì cái việc giờ mình á, lấy công chuộc tội, đừng có nói lang thang nữa, cứ 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 có hơi có sức có lực thì niệm Phật hòa với tất cả chúng ta, nó cố gắng đem cái niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh này rót vào tâm của chúng ta, đem cái công đức à. Nên nó thành tựu không khoan, từ từ nó thành tựu, gặp người có thiện căn dưới một cái là thành tựu, còn người ở chưa thì nó thành hạt giống, ngay hạt giống chưa lên thì nó chưa tăng lên, tăng trưởng rồi đó thì giúp cho nó thành tựu, cho một câu A Di Đà Phật công đức bất khả tư. Chúng sanh mà nghe được cái câu A Di Đà Phật này đó, bất luận là tin hay là không tin, bất luận là tán thán hay là phỉ báng, bất luận là ca ngợi hay là phê phán hay là ghét bỏ, tất cả đều là lợi ích, là cái chủng tử kim cang bất hoại. Cho nên ngài Liên Kỳ ở trong Sớ Sao này nói câu niệm Phật bất khả tư, anh cứ gieo cho người ta phỉ báng cũng được nữa, người ta chê trách cũng được nữa, người ta không ca ngợi cũng được nữa, mà lọt vô tai rồi đó nó thành chủng tử kim cang, muôn đời muôn kiếp không có bao giờ hoại, đợi khi đúng duyên thì nó lại phát khởi ra năng lực, phát khởi ra chủng tánh. Đừng, đừng, đừng có ngại. Ngại gì cái gì? Nó chưa tin. Mình nói động rồi nó phá, nó không có chịu niệm. Rồi nó chịu mà nó niệm một cách vô ý, vô tứ. Nó gây tội. Đó là cái nhìn gần, nó gây tội. Nhưng mà cái quả xa đó là nó thành cây bồ đề. Nè, trong đó đi qua cảnh giới nào á, tiêu hết tội rồi, đến hồi đó cái chủng tử kim cang đó nó không có hoại, đốt nó cũng không tiêu, nó đủ duyên nó mọc lên thành cây bồ đề. Cho nên nhìn người nhìn xa nhìn rộng đó người ta không ngại, miễn làm sao á, cái kết quả xa nó mai mốt sẽ tới. Nên cho nên nó chúng ta nó hiểu được như vậy rồi đó, hãy dùng cái thân của mình cho chính xác, thân khẩu và ý. Ý ở trong đây đó, ý hòa đồng duyệt, duyệt là vui vẻ cùng với nhau, cùng một ý với nhau. Mà muốn cho hòa đó, muốn theo ý kiến ở trong đó 10 người đây nè, nó có nhiều ý kiến, ý là ý kiến là thật sự muốn cho một cái nhóm hòa đó, là khi họp khi thảo luận đó mà thấy ý kiến của đối phương có thể được hợp lý hợp pháp, có thể áp dụng được, nó không có quá trái với đạo lý, thì mình nên lấy ý kiến của người. Mà mình mang cái ý kiến mình đó cứ chấp vào, phải ra đưa biểu quyết là ý kiến của mình luôn luôn chấp đó, thì tụi nó là để ổng có ý kiến ổng làm đi, mình không ý kiến vô sự. Nhưng mà mình lấy tôn trọng ý kiến của người đó, mà ý kiến của người ta không có trái với đạo lý lắm, mà có thể hành hoạt được đó. Chúng ta lấy ý kiến của họ lấy rồi đó, thì họ nỗ lực hợp tác, từ cái nỗ lực hợp tác đó chúng ta từ từ đó, chỉnh đổi lại cho nó đi vào, còn chắc chắc chăm chăm vào cái ý kiến của chúng ta đó thì không người nào biết. Cái đạo lý là ráng của Phật Phật, nghĩa là luôn luôn phải mở tâm ra, mở rộng rộng tâm ra để đón nhận tất cả và sửa đổi. Còn mình á, mà chấp vào ý kiến của mình đó, nó thành ra cục bộ, nó thành ra chấp trước và khó vượt qua. Nên đây đây á, ý hòa thì đồng duyệt, cùng với nhau duyệt, cùng với nhau hòa thị, cùng với nhau vui vẻ, cùng với nhau đóng góp thành tựu. Nên cái đó chúng ta thấy từ đó giúp cho chúng ta nhận ý kiến của người để sửa lỗi của mình. Ai mà có thể tu được ngày ngày nhận lỗi và sửa lỗi thì ở trong đó sao cái gì, không thành thánh cũng thành hiền. Một năm đó, nó có nhận thấy 365 lỗi và chữa được 365 lỗi đó, là không làm lại, thì có thể là một người từ từ đó, hoàn thiện. Nên đây á, trong đó người chăn được đó, người lớn vì nó chấp trước rồi, nó cứng quá rồi, cho nên là bỏ ý kiến thì khó lắm, chúng ta phải nương theo. Ở trong nó lớn tuổi rồi khó khó nhận, nên đây á, nhỏ đó thì nó làm măng có thể chuyển đổi được, còn nó lớn tuổi rồi, mấy chục tuổi rồi nó cứng quá chuyển không nổi. Nên cái đó là cái điều mà chúng ta phải biết và phải nương theo để cho cái đoàn thể đó nó tiến lên một cách tốt đẹp. Cần nhất là trong đó ý kiến mình bỏ rồi thì cái ý trong đó, tư tưởng, cái nhìn của mình đó nó sẽ hòa với nhau và không còn chấp trước nữa. Mà không còn chấp trước nữa đó là chúng ta đang tu trên con đường giải thoát. Nên cái mục tiêu của luật hòa này vẫn là ta là chúng, làm sao phá đi tập khí phiền não nghiệp chướng ở trong đó, tất cả những cái sai xấu của mình đó mà sửa bỏ, tu nó là sửa nó. Thì khi mà chúng ta thành tựu đó thì tự nhiên chúng ta sẽ hòa với toàn thể nói riêng và với tất cả chúng sanh nói chung. Cho nên chúng ta thấy các vị đại đệ tử của Phật đó, cùng đi với Phật 1.250 người mà họ hòa với chúng sanh, hòa với thiên nhiên môi trường, hòa với hoàn cảnh, nó thuận lợi theo hoàn cảnh, không có một chút nào chống đối chúng sanh. Cho nên Phật đi đến đâu đó hoan hỷ vui vẻ, người ta tiếp tướng, chứ không phải mình dẫn trong đó. Mấy chục người, trăm người đi ra trong đó thì nó ồn náo cả khu. Cho nên các khác họ đã hòa rồi. Tất cả môi trường, tất cả chim chóc, thú vật, tất cả ở trong đó với tất cả chúng ta đều hòa. Cho nên nó thiên hạ thái bình, nhập nguồn cái vĩ thời, phong vũ vĩ thời, nhật nguyệt thanh minh, mặt trăng mặt trời sáng sủa, mưa gió có lúc có thời, thiên hạ hòa cùng với nhau. Đấy, Phật sở, Phật nơi nào thì ở nơi đó tốt đẹp nhất. Như lời trong kinh nói, Phật sở hành tứ, quốc pháp khâu trụ, mỹ bất mong hoặc. Thiên hạ thanh thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ vĩ thời, quốc phong dân an, binh quan vô dụng. Thì trong đó thấy Phật đem lại cho chúng sanh đều tốt lành không, mà chúng sanh y như vậy mà làm đó, thì tất cả nghiệp chướng tội nghiệp tập khí từ từ nó tiêu hết. Nên chúng ta hãy làm gương mẫu, những quá khứ buông xuống, không có đáng để chúng ta để trong tâm. Để trong tâm chỉ nghĩ đến những cái xấu này mà không nghĩ nó, không nhớ nó và không làm lại nó, thì đó là người thật sự xa khổ, thật sự tu hành. Đó là cái năm điều trên đó mà chúng ta làm được đó, thì kết quả tới đó. Mà kết quả là lục hòa, lục đó, là lợi hòa đồng quân. Anh đã bỏ cái ngã rồi, anh đã có lòng thương yêu rồi, anh đã có lòng chia sẻ rồi, thì đâu có lý nào anh lại khư khư giữ cái lợi cho mình. Nhưng anh giữ cái lợi cho mình, anh vẫn chấp ngã à? Anh là vậy, vậy còn nắm chấp nữa. Cho nên lợi hòa đồng quân, hay là chúng ta nói có cái tâm, có cái tâm giúp đỡ tùy thủy cho chúng sanh, làm sao cho chúng sanh, cho đoàn thể, cho những đoàn viên đó đều được thành tựu. Nó làm tu thì ai cũng tu, nhưng mà hoàn cảnh môi trường rất quan trọng. Cho nên tu thành tựu hay không phải có hoàn cảnh môi trường. Tu ở trong đó phải có thầy và có bạn. Tu ở trong đó phải có phương pháp tối thắng, thì tự nhiên ở trong đó họ tu một cách dễ dàng thành công. Nên là chúng này chúng ta thấy họ thường nói đời chúng ta thật sự tu khó, có nhiều phương tiện, nhiều phúc báo, kinh điển đầy, chứ không phải khó khăn hiếm hoi như lúc xưa. Nhưng mà hoàn cảnh và môi trường cùng cái người đồng đạo đó khó. Người xưa đó mà đã thành tựu mà bây giờ về đây tu đó chưa chắc đã thành tựu, vì lúc xưa họ tu ở trong đó khó mà khởi phiền nặng, trong cái hoàn cảnh sinh hoạt trong đó nó không có rộng quảng đại, không có xen tạp quá nhiều, cùng là cùng ở đạo tràng với liên hữu, với đạo hữu, và đạo tràng nó xa thị tứ, là nơi A La Nhã, nơi thanh tịnh. Ở nơi A La Nhã đó Phật cái chế là mình phải ở một cái nơi nào mà bò hú không nghe, ở có ruộng vườn ở trong đó có bò đó, mà bò thì nó rống, mà hãy mà chúng ta ở cái nơi nào mà nghe tiếng bò đó ha, có nghĩa là chưa có thành tựu. phải ra đi xa chút nữa, đi vô sâu một chút nữa thì bò giống của hạt sen nó phải cách 30 cây số đó. Mà nếu buổi tối đó mà gió thổi đó, gió thổi mà ở cuối gió là chúng chở ta ở đó, thì cái tiếng bò đó nó cũng chạy, nó lan ra. Đi ở chúng ta mà ở trên gió đó ha, gió thổi này chúng ta ở trên thì không nghe, nhưng mà nó gió nó thổi về hướng ta đó thì mình, nhất là những người nào ở miền Tây đó sẽ biết khuya tới đó, những người ở trên ghe đó, nó ghe bầu nó chở hàng đó, rồi nó tối tới ảnh ngồi ở ở bờ ở trên thuyền đó, ảnh đánh đờn ảnh cà và nó theo nước nó vang ra, nó vang xa ra mà nó hay, nó hay. Mà mấy người miền Tây đó họ biết ta cải lương với đánh đờn á, đánh đờn cải lương đó hay lắm, ở trên mặt sông mà nó hát mà đánh đờn nó vang xa cả sông, vì cái tiếng âm thanh đó nó theo nước đó, giống như con cá nó ở dưới nước nó truyền đó. Thì đây nó trên nó cái bờ sông đó, trên cái mặt sông đó nó truyền âm thanh, lấy cái mặt sông làm cái luồng điện, thấy không? Cũng như cái dây điện nó chở nghe rồi đấy. Mà mấy người Tây đó đã hay lắm, hát dòng cổ lắm, tối hiện mà tối trong đó thì ngồi ở sông gió thổi không có mũi thấy chưa, nên cho nên nó ở trong sông là ảnh cứ lấy đàn ra ảnh ảnh đánh rồi ảnh hát và 6 câu dòng cổ. Thì đây ở trong đó, bởi vì trong cái hoàn cảnh đó đó mà mình ở cái chỗ đó phải đi xa nữa, phải đi xa hơn nữa để không có những cái âm thanh này nó tới là không được, không phải là hà lạnh. Cho nên nó tâm họ thanh tịnh, tâm họ hoan hỷ, không bị cái hoàn cảnh môi trường nó thúc bách. Bởi vì những nhất lúc xưa mấy người mà đã tu thành tựu ra ha, bây giờ cho họ lại trở về đây để mà tu lại đó, rớt đó. Nên là chúng ta ở đây mà tu mà được cái thành tựu đó, quá là tối thắng, không phải thường hồi. Vì sao á? Uống khổ ăn đập, thân thể đau bệnh, hoàn cảnh nó lại nhiều chướng ngại, vậy mà cố gắng mà tu, cho nên công đức vượt thắng hơn bao nhiêu năm trước, mấy năm năm trước. Nên là chúng ta bây giờ trong ở đây mà thật sự phát tâm mà tu đó, công đức không thể thường. Và từ đó với cái năng lực đó, với cái công đức bỏ ra, với cái chuyên cần đó, phiền não nghiệp chướng nó lắng đọng, chúng ta không còn khởi tâm tham. Tham không có thì lợi đồng phu, tham có thì dạ dán dữ. Ở đây mình gì, tu rồi á mà cũng dành phúc báo, tu rồi cũng dành công đức, nó nè thì xem nó đâu có thương nhau đâu. Nhìn lại thì mình vẫn chia công đức phúc báo cho bà con của mình, thế à. Bởi vì cho nên nó là tốt nhưng mà nó chưa viên mãn. Viên mãn thì lợi hòa đồng quân, là giúp cho người yếu vươn lên thì mới là nó đúng, không phải mình chăm chăm giữ lấy công đức. Nào ở đây á, nhông lên rửa chén, nó được, được, để tôi rửa cho, thế ra ai cũng dành rửa chén, nó rửa chén của tôi, nó mất hết công đức, nó lấy hết công đức tôi sao, để chăng? Ôi, cho nên mình đó, nhìn lại chi tiết sâu xa đó vẫn còn chặt, chưa buông xả được. Cho nên phải mở tâm rộng lượng, có sẵn cơ hội, có phương pháp. Niệm một câu A Di Đà Phật, bù hết phúc báo nó mới vừa lấy. Nó rửa cho mình đó, một cái giáng hai giáng lấy mổ, mớ phúc báo tôi được, mớ công đức, không sao. Lát tôi vô tôi niệm 10 câu lấy lại liền này. Cho nên nó hoan hỷ vui vẻ tự tại. Nói như vậy không phải giúp là nói chúng ta có cái tâm lười biếng đâu nha, mà anh lười biếng anh nương nhờ là anh mất phúc báo đó. Anh phải cố gắng, anh chăm chỉ, anh đã giúp mọi người để cho ha, ở trong đó hãy tùy thuận tùy duyên à, hoan hỷ vui vẻ. Nên cho nên nó mình nó không làm được cái này mình làm cái khác, trong Phật pháp á, trong vạn vạn cái sự mà nó trong đó dễ dàng, nó không chịu niệm Phật mình đó, rửa chén đi, tu đi niệm Phật thế cho con được không? Được mà, nó chia sẻ trong đó cho nên đó mình đó, cái luật đó, luật lợi hòa đồng quân này nó giúp chúng ta bỏ hết đi những cái chi tiết vi tế còn vướng nhọc. Mình cứ việc thử nghĩ thôi, hãy đánh, hãy mà đến đạo tràng là ngon ngon trong đó thì đã là sợ người ta lấy hết phúc báo của mình, lấy hết công đức của mình, cho nên giữ giữ chăm chăm giữ cho nên đồ của thầy cũng dám ăn đâu, ăn cái nằm trong đó là mất hết rồi, mất hết công đức, mất hết phúc báo, không ăn để nó thư là tôi mất hết phúc báo, thế vì á hà để cho ổng mất phúc báo còn hơn mình mất phúc báo, vậy nó thương cái chỗ nào ạ? Nó là nghĩ lại tôi nghĩ là ui sao tụi nó ghét hết của mình, nó không chừa mình cái gì, mà tôi khuyên tôi năn nỉ thấy không có, nó hư đó, thấy chưa? Bởi cho nên chúng ta phải phải nhìn vấn đề, nghĩa là không phải ăn trước mà cũng không để khử. Đây là cái hội đoàn đó, trong đó tốt đẹp chưa, trong đó là phải chỉ, có nhiều khi đồ của tôi đó cũng không dám rờ, tưởng giấu đi, giấu gì tôi trở về đó, tôi đi 1 năm 2 năm tôi trở về là đồ nó teo hết rồi, đúng không? Ủa cho nên nó đồ bao nhiêu phúc báo mấy mã dồn lại để vô hố cho nó chôn, chôn nó thôi đi chôn cũng chết vậy nha. Cho nên chúng ta phải thấu điều này, nghĩa là phải sử dụng đồ cho nó chính xác, mình nó tôn trọng là tôn trọng nha, nhưng mà phải phẩn trong đó, vật chất đó mình hòa, mình đừng có để phung phí chút nào, thì đó là đúng, đó là 6 điều mà chúng ta cần phải tu. Nói vậy nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, mà cần nhất là kiến giải của mình, em tư tưởng của mình bỏ đi, đừng có chấp, thì tự nhiên hoan hỷ vui vẻ, nó làm được không, đáng đi đi làm phước, đáng đi, tôi không phước lắm, nên cho nên nó hoan hỷ vui vẻ, mình nó có cái việc của mình cần phải làm chăm chăm điều đó. Nếu người ta không không làm được đó thì chúng ta làm, vừa làm vừa niệm Phật. Nếu mà người ta làm đó thì chúng ta không làm, chúng ta phải chuyên tâm niệm Phật, công đức nó nhiều hơn là chắc chắn.
Thầy Phật em được không? Ví dụ như thầy mà xài đồ mà còn đến lại á, tụi con có cùng với thầy tụi con xài hay là tụi con cũng tụi con xài?
Sư sai đấy à, chứ cái đó sư sai rồi, là nghĩa là chứng minh rồi thì cái việc cứ lấy đi, chứ mà để nó ruồi bu kiến đậu rồi lấy dục hết trơn.
Nhưng nó mà tụi con mà không như thầy là lát xài con cũng không không.
Trong đây gì đó chúng ta nói ăn trộm đó là thi đầu tư nhớ nè, mà cái này là đạo tràng, là đại chúng đồng, nó là bình đẳng, mà cái vị nói á, cái này của thầy trong đó là không bình đẳng, bất bình đẳng, tự nhiên cô lập tu vô cả, nó không phải là đạo tràng. Đạo tràng là tất cả bình đẳng với nhau, và bình đẳng á, trong đó chúng ta chỉ á, nghĩ là những bữa cơm đó mình á, tôn trọng để á, dân ăn như hòa thượng khai khai cơm cứ đi đầu tiên rồi xong, thì tất cả không có cái gì của riêng ai, rồi người ta cúng nó cho thầy đó, thầy nói được rồi, chứng minh được rồi, thì bao nhiêu cái đó nhập lại cho đại chúng chứ không phải của thầy, thì chứng minh là bác tôi biết biết rồi, chứng minh rồi đó thì cái đó của đại chúng chứ không phải của thầy. Giống là chúng ta nghe coi Lý Minh Nam không? Ổng làm quá trời tiền quá trời mà không có cái gì cho ngài hết, ở trong đó tiền lãnh lương cũng vậy, tiền cúng dường cũng vậy, rồi người ta cúng gì cũng vậy, ngài chỉ một ngày ăn ở trong đó 2 đồng Đài Loan, 1 tháng là 1,5 đồng tiền đô la, 40 đồng mới được 1 đồng đô la, mà 1 ngày ăn 2 đồng Đài Loan thì có 60 đồng, 60 đồng đổi ta ở trong đó có 1,5 đồng tiền đô la 1 tháng rồi, tất cả quy về cho chúng sanh hết, quy về cho đại chúng mà. Mình quý vị cứ nghĩ như vậy thì sẽ tiêu hết chết, nghĩa là vẫn chấp tiếp con đường. Ở trong đó mà cúng dường mình nói ở cái này vậy, bác đó cúng dường xong, tôi biết là hiểu rồi, hiểu rồi sao? Bây giờ để đâu? Đem cho đại chúng, rồi chi trong đó tôi một vài cái một cái đĩa nhỏ thì được thôi, chứ đâu cần phải tôi cứ ăn cả kilo đó, ngày nào cũng ăn. Đó, mình giảng nó cứ để hoài không ai rớt, không ai rớt thì nó thâm, nói ra nó thâm nó nổi dậy, tôi phải rốt cố ăn, cố ăn mà Bồ Tát nào cũng vậy kệ nó, nó trúng đập kệ học, cố ẩu không ráng chịu ăn. Cho nên cái việc nghĩ sâu lại một chút đó là tôi lạnh hết, mà tôi không ăn á là mất phúc báo, là không ăn đó thì là phí phạm, không ăn đó là nó hư, mà ăn đó thì chết. Mà tôi nói thì nói, làm không làm, rồi tôi đưa ra bên đó cũng đánh lại bên đây, này thầy ráng mày thầy thử thử ai biểu thầy này này nọ chi à, tới đây chi cho người ta cúng dường. Cho nên cuối cùng á, cái gì thấy mình đó, học Phật mà không có trí tuệ, không sáng suốt, chấp trước nặng nề, đúng là cái gì ở trong đó là định cái biên giới luôn, ở bên đây là chúng ta, ở bên kia là của thầy. Mệt tôi nó kỳ lắm, nó vậy đó, nói sao nói, nghĩa là không đụng đầu của ổng, nghĩa là mình phải tẩy chay ổng đi. Nó đúng vậy à, kiểu như là cái gì á, mình tẩy chay ổng, đừng có nói, đừng có động đến ổng, đồ ổng đừng có rớ vô đó, tẩy chay mà. Bởi cho nên nó ráng và sửa lại, chứ không phải như vậy. Mà ở Lý Bình Nam đó, nếu mà như chúng ta đồ nó hư hết, ngày ăn một ngày chỉ một bữa, ăn hai cái bánh mì hấp đó, rồi không có là ngày lấy rau của ngài, rồi lấy mì sơn tây đó để cho rau vô nó sôi, sôi sôi xong mà cho mì vô nó sôi, tắt bếp dầu á, cái bếp dầu á nó dễ đậy nắp lại xong rồi dọn chén, dọn ống, dọn khăn ra, lấy cái nồi con nó làm cái tô, rồi lấy cái đũa cái muỗng rồi ăn xong rồi rửa ráy trong đó, trong nó tối đa nửa tiếng, tất cả cúng dường cho chúng ta. Một cái gì đó, tôi thấy cái nhãn á, tôi đây tôi cứ lừa lừa tôi cho, mà nó lừa lừa cho con nhỏ nó lấy, mẹ nó trừng mắt, ấy mày lấy cho mày chết đó. lừa con nhỏ con của cô anh đó, thấy không, được ăn được nè, này ngon lắm, để nên cho nên những gì thấy á, mà trong đó toàn là tu nha, mà hãy mà ăn nhãn nhiều thì nó mờ mắt, mờ dáng gì luôn. Nó nóng hả? Bồ Tát Châu nè, ăn nhãn nó nổi hột sàn quá trời nữa. Cho nên đó, chúng ta phải thấy cùng là đạo tràng, phải lợi hòa đồng quân. Thế nào á, mở riêng á, mở tài riêng á, là tôi biết tôi cất đi. Cái nào chung á, thì để đó, thì là đại chúng. Chứ không phải của tôi. Tất cả ngày xưa mà. Mà kỳ kỳ lắm, ngài Lý Minh Nam tôi biết ra hay, ngài đưa cái gì người ta lấy, còn tôi đưa cái gì người ta không lấy. Giớ tôi cũng nhiều lắm, thấy không, ta để đưa cái đưa, mà tôi biểu không, có thiếu giớ không, dạ có, giớ không có mà nữa, không có, rồi nó như vậy, cái ôi đồ đầy đủ trong đó, mà hãy mà người ta cho tôi thì được, mà tôi cho lại, không được. Cho nên nó kỳ dị như vậy đó. Nó là sao? Nó nghĩa là tuyệt đối đó là phải tẩy chay ổng. Đó hàng tuyệt đối phải tẩy chay. Nếu mà gặp gì. Cho nên nó trong đó cái gì phải ráng đổi một chút. Chứ không phải cung kính như vậy đâu. Nghĩa là trong đó đã báo trước này của bác kia được rồi, tôi biết rồi, Nói ra biết rồi trong đó thì để đó là đại chúng dục. Còn mà tu kiểu cái này của tu riêng á, đặc biệt á, thì tôi lấy lên thì cách phân tập đó cái cái đấy vậy là giải phóng rồi vậy ha.
Thầy nói tụi con mới biết là muốn
Không có, tôi biết ông ấy
tụi
trước đây con không hiểu nhiều về nhân quả, về sau con có nghe pháp của hòa thượng và pháp sư, ngài kể nhiều về những câu chuyện nhân quả rất đáng sợ, nay con xin thầy giải thích cho chúng con rõ. Khi mọi người nghe pháp hòa thượng giảng giải, đại chúng đang đọc kinh niệm Phật, con đã gây ra tiếng động ồn làm động chúng đang có mặt ở đạo tràng đang tu và nghe pháp, con có tội gì không? Thì ở trong đó mình làm cho nếu mà nghiêm chỉnh đó nha, nếu mà quan trọng đó mà mình đó gây tiếng động đó làm mất định, mà cho chúng ta mất định, nhưng mà ở trong đó là nói chúng ta vô ý, ở trong đó việc làm ở trong đó không chú ý, không có quan tâm, giống như ở tại học viện đó là cái kệ kinh đó, nó mà đối với cái mặt kiến đó mà đẩy ra đẩy vô kéo ra cái vô đó là gây tiếng động rất là nhiều, cái tiếng động mà nó ma sát với cái kính đó, nó như là cái sắt cà nhau, nó chói tai, thấy không? Mà các Bồ Tát á lại cứ vô ý đụng tới cái kệ đó là được gây tiếng động, mà biết rồi mà tôi dặn rồi mà cũng làm, nghĩa là tâm mình không có đo đó, việc làm không có tránh, bởi cho nên nó cứ động động, mà động một chút đó mà không chịu dở dở cái kệ đó ra đẩy vô đó thì nó không có tiếng động, để ý một chút thì được, còn mình làm á cái tiếng động đó, nó vang lên như vậy thì làm người ta khó chịu bất động, nếu như vậy đó thì ảnh hưởng làm người ta mất thanh tịnh thì cái quả mình sẽ khó được nhận, cái quả báo nó như vậy, đó là với chúng ta. Nhưng mà nếu mà gây náo động nhiều đó ha, thì chúng sanh đang ké tôi với mình nó ghét, nó ghét rồi nó để ý, nó không có hỗ trợ, không có hộ pháp mà nó phá mình chứ. Tại vì theo cái ý nghĩ của nó mình không có tôn trọng, còn mình tôn trọng đó thì việc nào việc đó rõ ràng. Giả bộ nhất cái ghế này để ý một chút, hãy mà lần đầu nó kêu lần sau sẽ không kêu, là cái vị có ý tứ, ý tứ đó, mà ý tứ có được là đệ tử của ý tứ. Còn mà mình vẫn vẫn để nó lụm thuộm, nó là đó là không ý tứ đó. Mà thật sự chúng ta để ý một lần sẽ biết là mở cái bình như thế nào, một lần biết là còn có lần nào cũng sai, nghĩa là nó cái việc nó sai như vậy mà chúng ta vẫn chưa nhận ra là cái tâm đó hồ rồi, cái tâm đó thô kệch, cho nên nó làm việc gì á chính xác chánh niệm ở trong đó thì tự nhiên chúng ta biết, giống như ở mấy người mà bán hay là đo giải người ta có kinh nghiệm đó, người ta cầm lên là người ta biết liền, hoặc là người ta rờ cái giải đó, người ta biết cái giải này tốt hay xấu, nó loại này là tốt hay xấu, nó rõ kinh nghiệm đó, cái căn nó tiếp xúc chứ trần cái nó biết rõ ràng. Còn chúng ta cứ cứ làm ảnh hồi cuối cùng cũng vậy không biết. Nên đây chúng ta thấy ráng mà để ý khi mà tu hành đó, có nghĩa là định tâm, là đoan chánh, là đang tu ở trong đó, chứ không phải là nghe pháp, không phải tụng kinh, mà trong đó thân tâm nó an định ở trong đó, giúp chúng ta giới định hồn nhờ cái phương tiện đó mà tu hành. Cho nên áp dụng trong khi tu hành mà chúng ta để ý sẽ thấy nó sáng nè, làm cái việc gì nó rõ ràng mình đã xếp ở trong đó, cái cuốn kinh phải để như thế nào, mở ra như thế nào. Nó có nhiều người cứ vậy mà làm, cái quyển kinh này á là cái bìa nó có sợi lòng xo thấy ra, mà nếu mở quyển kinh mà in cái chỗ á mà nó xấu đó cái giấy nó không tốt đó, mà nó cái lò xo nó lớn quá hay nó nhỏ quá thì nó siết giấy, mà chúng ta mở ra nó bị cấn, rồi cái trang thứ gì nó càng cấn, rồi nó về sau nó càng cấn, chừng mấy lần cái quyển kinh nó coi nó hỏng ra gì mà cái điều này rất xảy ra là nhiều. Cái tôi vừa ngồi tụng kinh, tôi vừa mở mấy cái kinh, mở cái lò xo ra rồi xếp lại đó, để ấy lại á, xếp lại á, buốt lại cái trang cho nó thẳng thắn, rồi lấy cái lò xo nó quấn trở lại cái trang, thì nó thấy nên đã thấy tôi làm như vậy đó để ý hơn vấn đề mở kinh. Ở đây nó không có việc cái bìa này, cái cuốn này nó tốt. Còn cái cuốn á, màu vàng hay là cái lò xo nó không tốt đó, là đến hồi á cái quyển kinh nó nguyên một cục luôn. Mở lên sau chúng ta để ý một chút, vì nó khó như vậy, nó chướng như vậy, để ý vuốt nó một cái thì trang này nó vuốt thì trang kia nó được vuốt, hai cái chỗ nào mà vướng á mà chúng ta vô thì nó được. Nên ở đây á, chúng ta nói khi mà tu hành thì tất cả nghe pháp nè, nghe hòa thượng giảng giảng giải nè, đại chúng động kinh niệm Phật phải á, đoan chánh, thân phải đoan, tâm phải đoan, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân cũng phải đoan, thân là tay chân đó cũng phải đoan chánh. Như vậy nó ngay cái hành động á, vi tế nhất để tu hành đó chúng ta cần phải đoan, không đoan thì mất toàn cục. Chúng ta dở lại á, phẩm số 36 nói về cái điều này, để làm sao mất đi công phu mà lọt ở đằng sau người ta, đó là cái hại á, thiệt thòi nhất của ta. Con á vì sơ ý gây ra tiếng ồn làm động chúng thì có quả báo gì không? Đây á nó chúng ta đã nói rồi, đó là kết quả của chúng ta là thô và tâm chưa định được. Mà trong khi mà nó gây ồn ồn nào đó, ồn náo đó, thì chúng không có thanh tịnh, mà chúng không có thanh tịnh không thành công, mà không có được định đó thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Nên nó cái đó sửa lại từ từ, cái đạo tràng nó đi vô nề nếp cho tránh tàn nhiên. Cho nên nó ấn quan đại sư không cho các em nhỏ vào đạo tràng, không cho, ở mười mấy tuổi không cho, mà ở trong đó nghĩa là tôn trọng người tu hành nghiêm chỉnh, trong đó không có giỡn hết, không có giỡn cợt. Là mọi người á, nhớ những người hộ pháp, những người hộ thất đó rất là tinh ý, mà tôi á, học ở tại á, Mỹ lúc xưa tổ chức các Phật thất một tuần, thấy không? Có tới một phần á, ai vô á, rồi đi kinh hành rồi là cái niệm Phật đường đi lên lầu, cổ ngồi ngay cái cầu thang, cổ ngồi nghiêm chỉnh ngồi á, ngồi xếp bằng á, niệm Phật ở ngay cái đường đó, cầu thang lên. Đố ai mới qua thấy cổ ngồi ở đó là tự nhiên miệng miệng ngậm lại, tay chân ở trong đó lộn lạ, trong đó phải ngôn chuyển đi từ từ, dùng cái phương tiện không có nói, cũng ngồi nghiêm chỉnh nó nói, đó ai dám mà ồn ào. Đang ba tụng năm lên lầu đó, nói này nói kia đó, mới nhón một cái rồi im luôn, im lặng. Việc làm hành động nó vô nề như vậy, cho nên mình phải có ý để tâm trong đó. Còn mấy người ở trong đó là cứ cứ đứng ra trong đó, không đứng hàng dàn hàng hàng ở đây ra quy không bằng, trong khi những người hộ thất đó ra ngoài nói chuyện, mà hãy mà vô trong làm bộ nghiêm chỉnh đó, chúng ta thấy ở trong đó, học hội ở Biết Tân đó vậy đó, nghĩa là đối với họ họ sao chưa có trang nghiêm thì Phật tử không có phục, còn thì ngồi đó một mình cổ thôi, đi vô mở cái cửa phòng vệ sinh đó phải để từ từ chứ cổ ngồi ông cố định có nghe rõ lắm, cho nên đó không có vẻ buông á, buông cái cửa cho nó đập vô, mà để từ từ hết vô rồi đi, cho nên mình định thì chúng thành định, mà mình làm cái phương tiện đó đó nó ở định tâm học hội thì nó hay cái chỗ tổ chức này. Nghĩa là có Phật tất phải có hộ thật ra ra ở đâu rồi đâu đó đàng hoàng nghiêm chỉnh đàng hoàng, còn chúng ta thì cũng luôn tu nên nó cần phải sửa sửa chữa cái này để cho nó nghiêm chỉnh vô, và khi ăn cơm đó thì nó ngồi nghe pháp cơm nó học hỏi toàn là vậy không, còn cái ta mà về chúng ta đó thì wow thì như ông võ tẩu muốn nói gì nói làm gì vậy, còn mà đến đến nó ở học hội đó chúng ta thấy ở đâu ai lấy cơm nó để sẵn đó, ai lấy cơm rồi ở trong đó ngồi rồi nghe nghe hòa thượng thuyết pháp trang nghiêm vô cùng, ăn cái gì tự mình lấy cứ bày trong đó rồi ai ai muốn ăn cái gì thì tự nhiên múc ăn dễ, đâu có cần phải này nọ đâu, cho nên chúng ta cần phải cải thiện. Chúng ta đi ở các tỉnh trong học hội đó thấy người ta về áp dụng mà thấy không, đi không đi mấy lần mà ở đâu tôi thấy tôi đi đâu cũng như vậy hết đó, ở Melbourne chưa đi nhưng mà ở ở mấy tháng lễ khác đi đều như vậy, nên là tổ chức rất là nghiêm chỉnh. Dạ thôi chúng ta tạm dừng đây mai tiếp đó nha. Dạ, xin mời tất cả quý vị cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Phật Vạn Đức Hồng Danh hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc và hồi hướng cho tất cả khổ nạn chúng sanh. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.